Minh thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, đột quỵ và nhồi máu cơ tim mà dân gian bình dân Việt Nam cũng có thể gọi rằng là đột quỵ tim hay là đột quỵ não là những cái triệu chứng về sức khỏe rất là nguy kịch. Nó gây tàn tật hoặc gây tử vong, tức là từ chết tới bị thương. Nếu nghe tới những cái triệu chứng này thì ai nấy cũng sợ. Và một điều đáng sợ hơn là càng ngày càng trẻ hóa. Nếu bệnh nhân xưa nay mà nói về đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim, thường những người cao tuổi, thì ngày nay độ tuổi 30, 40 đã trở thành những nạn nhân thế hệ mới của các triệu chứng nguy hiểm này. Vì sao? Và mình phân biệt giữa đột quỵ tim với đột quỵ não, tức là đột quỵ não và nhồi máu cơ tim, mình có những cái chỉ dấu phân biệt như thế nào? Những cái tương đồng khác biệt giữa hai cái tình trạng này là mình nhận biết làm sao và ngăn ngừa như thế nào, và có cách nào để điều trị hoặc là để mà đối phó để tránh những cái biến chứng tai hại nếu may mắn còn sống sót hay không. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay về đột quỵ tim, đột quỵ não với bác sĩ Nguyễn Đức ở California. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức đã dành thời gian trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My và xin chào khán thính giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về đột quỵ thì chắc chắn mọi người đều hiểu là đột quỵ não là tai biến mạch máu não, và nếu như nhồi máu cơ tim trước nay mình hay nghe thường đó, thì bây giờ người ta cũng ví von đó là cũng là một cái dạng đột quỵ nhưng mà đột quỵ của tim. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, đột quỵ là gì và hai cái dạng đột quỵ não và đột quỵ tim đó, nó khác biệt ra sao, phân biệt như thế nào?
Thì cái từ đột quỵ có nghĩa là một cái bệnh nó bất thình lình nó xảy đến, nó làm cho mình ngã xuống đột quỵ. Thì đột quỵ tim có nghĩa là cái trái tim của mình đó, nó bị thiếu máu, máu không đến được những cái cơ tim để làm cho cơ trái tim chúng ta hoạt động bình thường. Thì trong trường hợp đó nó gọi là nhồi máu cơ tim. Mà nếu mà não chúng ta mà cũng không bị thiếu máu đến một cái phần não thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là đột quỵ não hay là
Tai biến mạch máu não.
tai biến mạch máu não. Thì cái cơ chế của hai cái đột quỵ nó cũng gần giống với nhau. Chẳng hạn như trái tim thì chúng ta trái tim làm việc thì là có những cái mạch máu nó chạy đến trái tim để cho trái tim chúng ta có cái oxygen để mà chúng ta làm việc, đúng không? Thì là một trong những cái mạch máu nó đến những cái cơ tim nó bị clot, nó bị bởi những cái cục cục máu đông đó, nó làm nghẹt cái mạch máu đó. Thì là khi mà máu không có đến được cái cơ tim thì là cái phần trái tim đó hoạt động không có được bình thường. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta bị nhồi máu cơ tim. Thì là tương tự đối với não chúng ta cũng vậy, thì chúng ta có những mạch máu chạy lên trên não để nuôi lên não, thì là một trong những cái mạch máu mà khi chạy lên não nó bị hoặc là nó bị cái một cục máu đông nó tắc nghẽn lại, hoặc là cái mạch máu đó nó vỡ ra. Thì trong trường hợp đó chúng ta bị tai biến mạch máu não. Thì cái cơ chế gần giống như nhau. Ở tim thì đa số là do bị nghẹt mạch máu, còn ở trên não chúng ta có thể bị nghẹt mạch máu hoặc là có thể là bị vỡ mạch máu. Thành ra cơ chế cũng gần giống với nhau, và dĩ nhiên là cái vị trí là khác nhau rồi, một cái là trái tim và một cái là trên não, hai cái cơ quan rất là quan trọng của chúng ta, thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, như vậy nói một cách nôm na đó là cái vấn đề này là nó do cái sự lưu thông của máu, cái sự tuần hoàn của máu có vấn đề. Một là nghẹt, hai là nó bị vỡ mạch máu. Thì đó là những cái lý do mà nó hoàn toàn bất thình lình, bất tử. Cho nên là người ta mới dùng chữ đột, tức là đột ngột. Đột ngột mình không biết gì cả thì mình bị có vấn đề ở tim hoặc ở não do thiếu máu, hoặc là do máu mạch máu bị nghẽn. Thì bây giờ xin hỏi cái điểm tương đồng và khác biệt giữa đột quỵ tim với đột quỵ não đó, thì mình có thể mình phân biệt về cơ chế thì cũng tương tự là cái sự tuần hoàn của máu, nhưng mà cái sự khác biệt hoặc là cái sự tương đồng nào nữa nếu có để mà phân biệt giữa hai cái loại tình trạng sức khỏe này, thì bác sĩ thì cũng xin được hiểu rất là rõ một cách chi tiết.
Xin thưa, thì là khi mà cái trái tim chúng ta mà cái dòng máu nó không có lưu thông đến những cơ tim thì chúng ta bắt đầu có những triệu chứng, chẳng hạn như đau ngực, mà quý đa số chúng ta là bị bên trái, quý vị, 99, hơn 99% người chúng ta trái tim này bên trái nha, hơn đa số là bị bệnh nhân nói là chúng tôi sao tôi bị đau ngược bên trái. Mà cái đau ngược này thường thường là đau ngược không phải là đau đau giống như là cái gì đâm chọt, mà là thường người ta nói là đau giống như cái gì đè lên ngực mình, giống như có người nào mà ngồi trên ngực mình thở không nổi luôn đó. Thì cái triệu chứng nó rất là phổ biến. Nhưng mà đối với phụ nữ thì là ngoài cái triệu chứng mà đau ngực á, đau ngực bên trái, thì họ có những triệu chứng khác nữa, chẳng hạn như là khó thở, hoặc là bị cái đau nó lan lên trên cái hàm chúng ta, hoặc là lên trên hoặc sau lưng, hoặc là lên vai, hoặc là nhiều khi cái đau nó truyền xuống cái tay trái luôn. Những triệu chứng đó rất là đáng lo ngại, thưa quý vị. Có một số người còn có thể là có những triệu chứng chẳng hạn như là ối ối mửa, muốn ối mửa, hoặc là nhức đầu, hoặc đó là những triệu chứng rất là thông thường của cái nhồi máu cơ tim. Còn cái triệu chứng của cái thiếu tai biến mạch máu não thì là đa số là có thể là bệnh nhân bất thình lình bị mất thăng bằng, hoặc là một phần mặt, hoặc là một phần bên một bên cơ thể của mình tự nhiên bị yếu hẳn đi, hoặc là mình đang nói chuyện như thế này tự nhiên mình khó nói quá, tức là cái lưỡi mình muốn nói mà nó không được, mình ú ớ, đó thì đó là những triệu chứng của cái tai biến mạch máu não. Thư thì như là hai cái triệu chứng đó khác, một cái nằm ở trái tim, một cái nằm ở trên hệ thần kinh trên đầu của chúng ta.
Đó là những cái triệu chứng điển hình. Nhưng mà thưa bác sĩ, những cái biểu hiện này nó xuất hiện trước bao lâu, báo trước trước bao lâu trước khi một cái cơn đột quỵ tim hoặc đột quỵ não xảy ra?
Xin nói là những cái triệu chứng của cái tai biến mạch máu não thì nó xảy ra rất là lẹ làng, đa số chúng ta không biết trước được. Thành ra khi mà chúng ta thấy người nhà hoặc ngay cả chúng ta tự nhiên mà chúng ta nói không được, hoặc chúng ta mất thăng bằng, hoặc là chúng ta bị yếu yếu một bên tay chân, hoặc là nửa mặt chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy nó biến dạng, thì đó là trong vòng trong tức là nó vừa xảy ra là quý vị phải nên nên gọi cái sự khẩn cấp liền. Chúng ta là không có thời gian để mà cứu được. Còn cái trái tim thì là nó cũng hơi lạ một chút, là có người xảy ra rất là lẹ, tức là triệu chứng là đau ngực bên trái, rồi ối mửa, khó thở, rồi những cái sự mà đau nó chạy xuống tay trái, thì nó xảy ra có thể rất là nhanh, nhưng mà có một số bệnh nhân là xảy ra chậm chậm, từ 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 lúc mà nhiều khi có bệnh nhân đến với mình họ khai là ngày hôm qua ngày hôm kia chúng tôi bị đau ngực, thì là khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm mà để mà đo về ngực về trái tim đó, thì thấy là họ bị nhồi máu cơ tim trước đó, đã hoặc là lâu hoặc là đã gần đây không biết, nhưng mà cái nhồi biến máu tai biến mạch máu não thì là xảy ra rất là lẹ, và cái sự nguy hiểm của tai biến mạch máu não rất là xảy ra liền, thưa quý vị.
Như vậy những cái triệu chứng của tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ não đó thì là nó xảy ra cách thì tức thời và đùng một cái người bệnh sẽ ngã quỵ xuống liền, không có kịp trở tay trở chân. Còn cái triệu chứng của nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ tim á, thì dù gì nó có thể có xảy ra trước một chút xíu trước khi cái người bệnh nhân ngã quỵ. Cái thời gian thì nó không có tức thời, nó không có đột ngột bằng cái đột quỵ não, hiểu vậy đúng không thưa bác sĩ?
Nói chung là cả hai cái đều đột ngột hết, nhưng mà trái tim có những trường hợp thì nó hơi kéo dài ra được chút xíu, tùy theo mức độ mà cái mạch máu mình
Nghe cái gì vỡ.
bị nghẹt, và tùy theo mức độ nha.
Thưa bác sĩ, mình hiểu là cái nguyên nhân gây ra hai cái tình trạng này đó là do cái sự tuần hoàn máu có vấn đề. Nhưng mà tại sao lại có vấn đề? Thì cũng xin hỏi những cái lý do tại sao có đột quỵ tim, tại sao có đột quỵ não, tại sao có tai biến mạch máu não, tại sao có nhồi máu cơ tim, do ăn uống, do nghỉ ngơi, do di truyền hay do bất cứ những cái yếu tố môi trường trong ngoài như thế nào, xin bác sĩ liệt kê để mọi người thấu hiểu.
Ok, tất cả những cái điều mà Cami vừa nói đều có thể là tác động đến hai cái bệnh này. Thì giờ thứ nhất mình nói về cái nhồi máu cơ tim nhé, thì là đa phần nhồi máu cơ tim là do cái thành mạch của cái mạch máu đó, đến đến tim á, nó bị những cái chất mà chất cholesterol, có nghĩa là chất mỡ, quý vị, nó từ từ nó làm hẹp cái lòng mạch. Nhiều khi sau đó cái lòng mạch này nó cái chỗ hẹp đó, cái chỗ mà nó bị deposit,
Đóng á.
bị đóng đó, có thể nó vỡ ra thành một cái cục cục nhỏ xíu, rồi nó chạy xíu nữa, nó chạy đến chỗ nào mà cái mạch máu nó nhỏ hơn đó là bắt đầu nó nghẹt rồi đó. Đó thì nó khi mà nó nghẹt máu, đặt máu như vậy rồi thì máu không có lưu thông đến được ở dưới dòng của cái chỗ mà bị nghẹt phải, quý vị, thì là cái phần cơ của trái tim nó không có hoạt động được. Tức là trái tim mình thường là mình đập nhịp nhàng, tất cả phần cơ đều hoạt động như thế này, nhưng có bộ phận hoặc phần nhỏ hoặc phần lớn của trái tim không hoạt động là do cái mạch máu mà đến đó nó bị nghẹt rồi. Đó là cái cơ chế của cái nhồi máu cơ tim. Thì như vậy là đa phần cái sự nghẹt của cái mạch máu của cơ tim là do cái trong lòng mạch chúng ta có nhiều cái cholesterol, tức là có nhiều chất mỡ quá. Ok. Đồng thời cũng có một vài trường hợp rất rất là hiếm, có nghĩa là mà mạch máu trong cái những cái mạch máu đó nó bị vỡ ra, là nó do nó có bong bóng, nhưng mà trường hợp này rất là hiếm. Nhưng mà đa phần nhồi máu cơ tim là do nghẹt cái mạch máu. Mà nghẹt là do đâu, là do từ những cái chất mỡ chúng ta ăn, hoặc là cái áp suất chúng ta nó áp suất trong mạch máu nó quá lớn đi, nó cũng có thể nó làm cho nhồi máu cơ tim. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần mà tai biến mạch máu não, thì là nó một cái thường thường đó, đa số tai biến mạch máu não là cũng do là nghẹt mạch máu não, tức là những có thể là cái cục máu đông nó chạy từ do nhiều lý do, có thể là do mạch máu chúng ta có nhiều cái chất mỡ đó, nó đóng quá đi, rồi nó cũng chạy lên rồi nó làm nghẹt cái mạch máu, thì trong trường hợp đó là cũng bị tai biến mạch máu não. Hoặc là có thể là do chúng ta bị bệnh lý tim, mà trong tim chúng ta có gì, có những bệnh lý chẳng hạn như là do cái nhịp đập của tim nó không có bình thường, nó đập không có điều hòa đó, mà khi mà máu chúng ta mà không đập không điều hòa thì nó sẽ đóng cục, thì cái trường hợp đó cái cục máu nó cũng chạy lên, nó cũng làm nghẹt cái mạch máu từ não luôn đó. Có một trường hợp, còn cái trường hợp mà ít phổ biến hơn là cái mạch máu, một trong những mạch máu trong cái não chúng ta nó bị giống như là cái bong bóng nhỏ nhỏ vậy, quý vị, nó bị bể ra, thì là áp suất, khi mà áp suất trong dòng máu chúng ta cao quá, nó làm bong bóng nhỏ nó vỡ ra, thì nó cũng làm cho cái phần não đó không còn máu lưu dưỡng đến nữa, thì nó cũng làm cho bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà đa phần, như thưa quý vị, là tai biến mạch máu não là do nghẹt mạch máu não đa phần nhiều hơn là bị vỡ mạch máu não.
Yeah. Vậy thì bác sĩ cho thấy có hai nguyên nhân chính. Một là do cholesterol, tức là mỡ nó đóng trong máu, trong trong cái mạch máu của mình, rồi nó bị bể ra hoặc nó bị nghẹt. Và hai là do cái áp suất máu của mình cao quá thì nó cũng tức mà nó cũng bể, giống như là một cái ống nước mà áp suất cao quá thì nó bể ra. Đó. Thì bây giờ cũng xin hỏi là tại sao mà lại có cái áp suất máu cao và tại sao lại có cholesterol ở trong máu mà đến nỗi mà đông mà đóng mà nghẹt hoặc là ngăn cản hoặc là vỡ ra như vậy, thì cũng xin hỏi về những nguyên nhân sâu xa hơn.
Dạ, thưa quý vị, thì là cái cao huyết áp thì nó cũng có nhiều lý do làm cho chúng ta cao huyết áp. Thì nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta được cha mẹ ông bà chúng ta di truyền cho cái huyết áp tốt thì là rất là may mắn nha quý vị. Thì là nếu mà ba của mẹ ba hoặc mẹ hoặc là cả ba mẹ của quý vị mà bị cao huyết áp, thì quý vị nên đi bác sĩ để mình check coi mình có bị cao huyết áp hay không. Cái đó là do di truyền rồi ha. Nhưng mà đó là phần di truyền, là mình không thể nào mà mình sửa đổi. Nhưng mà có những cái yếu tố môi trường chúng ta có thể sửa đổi được, chẳng hạn như là khi chúng ta lớn, từ từ chúng ta lớn tuổi đi nữa thì là huyết áp chúng ta từ từ nó cũng sẽ tăng theo tuổi ta. Đồng thời nếu mà cái cân nặng chúng ta, khi mà chúng ta lớn tuổi cân nặng chúng ta đi lên thì huyết áp nó cũng sẽ theo cân nặng luôn. Thành ra đó là những yếu tố quý vị có thể sửa đổi được, là không, chúng ta không để, không cho cân nặng chúng ta, không có cho overweight, có nghĩa là chúng ta giữ cái cân nặng chúng ta hoài như giống chúng ta còn trẻ thì càng tốt nha quý vị,
Không để thừa cân đó.
không để thừa cân. Thứ hai nữa là chúng ta không có ăn mặn quá nha, tức là khi mà chúng ta ăn mặn quá thì là cơ thể chúng ta sẽ tích nước, tích nước thì là huyết áp chúng ta sẽ cao lên. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng giống như là cái trong người chúng ta là chẳng hạn như là có bao nhiêu lít nước đó, mà một ngày nào đó chúng ta ăn mặn quá thì cơ thể chúng ta nó sẽ nói là cho tôi uống nước vô để mà chúng tôi điều hòa lượng máu trong người. Thì là khi mà chúng ta uống nước nhiều quá vô thì là huyết áp nó tăng lên. Thật ra có một rất là nhiều bọn quý vị tự nhiên hồi đó giờ huyết áp không có cao đến nỗi mà bữa đó sáng nó vô huyết áp quá cao luôn, uống thuốc cũng không hết luôn, hỏi sao là tại vì tối hôm qua mới ăn bún mắm xong. Thành ra nước ta ăn mặn quá thì huyết áp nó cũng tăng lên, thì cái đó chúng ta có thể chúng ta điều chỉnh được. Hoặc là khi mà huyết áp và chúng ta bị stress, tức là bị căng thẳng thần kinh nữa, tức là nếu mà chúng ta bị căng thẳng quá độ thì huyết áp chúng ta cũng sẽ tăng lên. Hoặc là có rất là có nhiều cái yếu tố nó làm cho huyết áp chúng ta tăng lên. Thành ra là mình khuyên là quý vị là nên đi tầm soát. Nếu mà quý vị không may mắn không có bị cao huyết áp thì là chúng ta nên đi khám bác sĩ một năm một ít nhất là một lần để mà chúng ta tầm soát được huyết áp. Còn nếu mà quý vị đã cao huyết áp rồi thì chúng ta nên đi khám bác sĩ ít nhất một năm 2 cho đến 3 lần để mà lo cho về huyết áp và uống đúng uống thuốc đúng theo lời bác sĩ dặn, và chúng ta tầm soát được những cái chuyện chẳng hạn như là ăn ăn lạc nè, giữ cân bình thường nè, không hút thuốc nè, hoặc là chúng ta uống rượu một cách vừa phải mà không được uống rượu quá nhiều, nó cũng làm cho nguy cơ về đột quỵ và nhồi máu cơ tim tăng lên, thưa quý vị.
Dạ. Vì vậy thì nói về cái nguyên nhân huyết áp thôi, đó là có bốn cái nguyên nhân về gây huyết áp cao. Thứ nhất di truyền, thứ hai là cân nặng và dư thừa hoặc là béo phì hoặc là cân quá nặng, thứ ba là do mình ăn mặn là cũng làm tăng huyết áp, và thứ tư nữa là do căng thẳng, và là bốn cái nguyên nhân.
Tức là nó có nhiều lắm, nhưng mà mình đại loại mình nói như vậy, có những cái trường hợp là mình bị một cái bệnh nào đó nó làm cho huyết áp mình tăng lên là do những cái yếu tố khác trong cơ thể nữa, nhưng mà cái đó là chuyên sâu về bên cho giới y khoa họ ra, thành ra nói ra rất là rắc rối. Thế nhưng mà những cái nào mà mình căn
Phổ
bản
biến căn bản đó
không
nha.
biết căn bản thì
Chứ
chúng ta
còn nếu mà do những cái bệnh lý khác gây cao huyết
đúng
áp
rồi.
nữa thì đó dạ, còn vô vàn những cái nguyên nhân
Dạ
khác.
rồi.
Rồi bây giờ mình hiểu được là tại sao huyết áp mình bị cao rồi, thì mình có thể mình kiềm chế bằng cách mình điều chỉnh những cái yếu tố đó để cho huyết áp không bị cao, thì không có nguy cơ đột quỵ não hoặc nhồi máu cơ tim. Dạ, thì bây giờ xin hỏi về cái nguyên nhân thứ hai là cholesterol hoặc mỡ thì cũng làm ra nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Thì xin hỏi cholesterol đó nguyên nhân ở đâu ra mà nó đóng trong mạch máu, và tại sao nó không tan đi hoặc nó không tuần hoàn đi mà nó đứng tại chỗ gây xơ vữa bể đóng đóng chặt quá lâu ngày thì tức bể. Thì cũng xin hỏi bác sĩ về cái nguyên nhân cholesterol.
Thì xin thưa là cholesterol là cũng nó cũng gần gần giống như là cái bệnh huyết áp vậy đó. Thứ nhất là cũng do di truyền, thì rất có nhiều bệnh nhân của chúng ta may mắn được di truyền từ ông bà ba mẹ mình, thì là có nhiều người, những bệnh nhân này ăn uống bình thường thôi nhưng mà cholesterol rất là tốt nha quý vị. Hoặc là có những bệnh nhân ở bên này mình thấy có những bệnh nhân người Mỹ chẳng hạn như thế, họ to mập, mình tưởng tượng là chắc là họ cholesterol họ rất cao, nhưng mà thực ra cholesterol của họ rất là thấp và rất là tốt, mặc dù là họ béo phì, nhìn thấy mình rất là mình tưởng tượng là họ có thể họ bị đột quỵ lúc nào cũng không hay. Thì cái đó là do di truyền nha quý vị, cũng rất 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 may mắn mà có được cái gene đó ha. Còn đa số là chúng ta do chúng ta ăn uống, ngày nay chúng ta ăn quá nhiều chất béo, quá nhiều cái thịt đỏ, quá nhiều cái hải sản, những cái này, những cái thực thực phẩm này nó làm cho cholesterol, tức là mỡ trong trong máu chúng ta tăng lên.
đó là do nguyên nhân về dinh dưỡng ăn uống, tức là
Đúng.
cholesterol trong máu đó là do mình ăn uống đưa vào. Ngoài cái chuyện là tự nhiên là di truyền, thì nếu mà ai có di truyền tốt rồi đó thì cholesterol đã tốt rồi, nhưng mà nếu ăn uống không kiềm chế thì đưa cholesterol vào máu thì sẽ gây ra những nguy cơ về đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Cholesterol về ăn uống thì như bác sĩ nói là ăn thịt đỏ rất nhiều, hoặc là ăn quá nhiều thịt mà ít rau, hoặc là ăn quá nhiều mỡ dầu chiên xào. Hoặc là ăn hải sản nữa chứ không chỉ là thịt đỏ mà thôi. Thì cái đó là nguyên nhân ăn uống. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, cholesterol mà khi mình ăn uống vô đó là nó đóng ở trong mạch máu, tức là khi mà nhiều dư quá nó đóng trong mạch máu đó chứ nó không tiêu tan đi đâu hết hả bác sĩ? Mình tập thể dục này kia nó có giúp tiêu tan gì không ạ?
Thể dục thể thao thì nó có thể nó làm giảm mỡ một phần nào đó, thì là đúng rồi. Hồi nãy quên nói cái vụ mà ngoài ăn uống ra thì là những người nào mà không vận động thì nó cũng làm cho cholesterol cao lên. Thành ra khi mà chúng ta vận động, chúng ta tập thể dục, chúng ta đi bộ, chúng ta làm những cái môn thể thao thì nó cũng làm cho cholesterol chúng ta giảm xuống đáng kể. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải đi gặp bác sĩ của mình để mà chúng ta đo cái lượng mỡ trong máu, và chúng ta tìm một cái phương thức điều trị thích hợp. Đó rất là quan trọng.
Và câu hỏi tiếp theo là mọi người đang thắc mắc ngày nay là tại sao đột quỵ não, tai biến mạch máu não hay đột quỵ tim, tức nhồi máu cơ tim, hai cái căn bệnh này trước đây nếu như chừng 30 40 năm trước tôi chỉ nghe những người cao tuổi bị thôi, sao bây giờ tôi nghe những người trẻ tuổi bị rất nhiều, 30 là đã thấy góp mặt vào danh sách các bệnh nhân của hai căn bệnh chết người này nhiều lắm rồi, thì xin hỏi tại sao càng ngày càng trẻ hóa bệnh nhân đột quỵ thưa bác sĩ?
Dạ xin thưa, thì là như đã nói hồi nãy thì là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta lớn tuổi lên thì là cái mạch máu chúng ta thay đổi rồi, huyết áp chúng ta thay đổi, và đồng thời cái cholesterol nó cũng thay đổi. Do chúng ta lớn tuổi thì chúng ta ít vận động, chúng ta không có còn nhanh nhẹn, tức là hoạt động nhiều như là chúng ta còn trẻ nữa. Thì khi chúng ta lớn tuổi thì đó là một cái nguy cơ, thưa quý vị. Nhưng mà ngày nay thì là cái mình thấy là những bệnh nhân trẻ tuổi á, tức là họ do chế độ ăn uống dư thừa, cái nền kinh tế khá lên rồi, thì là người ta bắt đầu người ta ăn uống hơi dư thừa mỡ, dư thừa đường, dư thừa rất là nhiều những cái chất mà không tốt cho cơ thể chúng ta. Và đồng thời những người trẻ này ngày nay thì người ta nhận thấy là không có còn hoạt động, không có còn năng nổ như là ông bà ngày xưa chúng ta. Chẳng hạn những bà ngày xưa chúng ta ba mấy bốn chục vẫn còn làm việc ngoài đồng, đi vất vả nhỉ. Ngày nay thì những người trẻ bây giờ người ta ít vận động hơn, tức là trên máy tính hoặc là chơi game ở trong nhà, là ít vận động, ít vận động. Thì rằng cái đó là cái lối sống không có hoạt động đó, nó cũng làm cho cái những cái nguy cơ này tăng lên. Đồng thời cái yếu tố môi trường chúng ta cũng chưa biết thực hư như thế nào, nhưng mà có một cái nghiên cứu gần đây người ta thấy là khi mà người ta mổ tử thi của tức là mổ những người mà bị nghẹt mạch máu ngay chỗ động mạch cổ này quý vị, thì người ta mổ những cái nghẽn động mạch ra đó, thì ngoài ngoài cái chất mỡ ra, người ta lại tìm thấy những cái cục nghẹt trong mạch máu đó có cái chất nhựa. Thưa quý vị, cái này là mới, rất là mới thưa quý vị. Nhựa, nó gọi là vi nhựa thưa quý vị. Thành ra người ta rất là hoảng hồn, trời ơi, bây giờ ngay cả cái chất vi nhựa này nó nằm trong mạch máu chúng ta, nó cũng nằm trong cái cục mạch máu nghẽn, thì chúng ta chưa biết thực hư như thế nào. Nhưng mà chúng ta, đó là một điều rất là đáng ngại, tại vì ngày nay chúng ta dùng nhựa một cách rất là không không kiểm soát được, cái gì cũng nhựa hết. Nhưng mà khi mà nhựa chúng ta dùng nhiều quá thì là nó biến biến chất thành ra những cái vi nhựa, thì những cái hạt vi nhựa đó nó chảy vô trong máu chúng ta, nó có thể nó làm đóng nghẹt những cái cục mạch máu chúng ta. Cái này là chưa có nghiên cứu một cách toàn diện và lớn, thành ra cũng chưa hẳn, nhưng mà những cái khám phá đầu tiên rất rất là alarming, rất rất là báo động, rất là báo động quý vị. Thành ra là nếu mà quý vị mà dùng nhựa nhiều quá thì chúng ta nên bớt dùng nhựa nha. Chẳng hạn như là mình thấy ở Việt Nam mình đó, mỗi lần về Việt Nam mà thấy người ta đi ăn to go đó quý vị, là người ta bỏ nước lèo nóng trong bịch ni lông á, rất là nguy hiểm, theo theo mình nghĩ là rất nguy hiểm, mặc dù là chưa chứng minh được, nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây của bên Mỹ là thấy rõ ràng là có chất vi nhựa ở trong dòng máu chúng ta, thì ta đó là một trong những cái môi trường nó làm cho cái bệnh chúng ta càng ngày nó càng xảy ra nữa, đối bất kỳ ai, chứ không cần phải chờ cho đến tuổi già nữa.
Cái vi nhựa bác sĩ nhắc đó thì Trà My cũng nhớ là giới hoạt động môi trường họ đã cảnh báo rất nhiều trong hàng chục năm nay đó, là nếu mình xài đồ nhựa nhiều quá mà mình quăng rác thải lung tung, mình không có tái chế đó, thì những cái đó từ nó sẽ phân hủy ra, nó rã rượu ra thì nó thành những cái hạt vi nhựa, nó thấm vào đất, nó thấm vào nguồn nước, nguồn đất của mình, nó thấm vào đồ ăn thức uống của mình trên biển dưới bờ, trên bờ dưới biển, và nó thấm vào qua cái con đường những cái con vật động vật nó ăn vào. Ví dụ con gà, con bò, con heo nó ăn vào, rồi hoặc là con cá, con tôm cũng ăn vào người đó, rồi mình lại tiêu thụ những cái động thực vật đó nữa. Thành ra là những cái vi nhựa này nó ngấm qua nhiều cách, ngấm vào nguồn nước, nguồn đất, ngấm vào nguồn thức ăn của con người, và nó đi vào trở ngược lại cơ thể của con người. Nên con người quăng ra, rồi bây giờ con người lại thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, đem ra những cái sự nguy hiểm cho tính mạng và sự nguy hiểm cho sức khỏe của mình, cũng vì cái ý thức và cái cách sử dụng không có bảo vệ môi trường liên quan tới vấn đề nhựa. Thì bác sĩ nhắc tới vi nhựa thì Trâm Vy cũng xin nhắc nhớ tới những cái nguồn gốc vi nhựa ở đâu mà có. Dạ thì như vậy bác sĩ nói rằng là trẻ hóa những căn bệnh nguy hiểm chết người này là do lối sống. Trước nay thì mình thấy là chủ yếu là nghề nông chăn bắt hái lượm vân vân, thì ai nấy cũng làm việc đồng áng cùi cụi hàng ngày coi mệt như vậy mạnh, còn bây giờ thì cái gì cũng máy móc làm hết, con người chẳng có đụng tay đụng chân gì nhiều, mà nhiều khi là từ sáng tới tối mình thấy mình chẳng có nhúc nhích cái cơ thể mình gì cả, ngoại trừ đi tới đi lui vài bước trong nhà ngoài ngõ mà thôi. Thành ra cái sự vận động nó càng yếu đi, nó càng thấp đi, thì cái cơ thể của mình nó càng tích mỡ nhiều, nó càng sinh ra nhiều cái căn bệnh khác nhau, trong đó có căn bệnh mình đang nói. Thì đây là cái lối sống và cái môi trường và cái di truyền, đó là những cái liên quan tới cái căn bệnh này, và đặc biệt là cái ăn uống, thì đó là những cái nguy cơ. Nhưng mà bây giờ nếu những ai người ta thắc mắc rằng những ai sẽ biết là cái lối sống của tôi như vậy, cái đời sống hoặc là cái bệnh sử gia đình tôi như vậy thì tôi sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, hoặc tôi có nguy cơ bị đột quỵ đây, thì cũng xin bác sĩ cho thống kê. Người ta đã nghiên cứu thì người ta thấy những người nào mà thường thường những bệnh nhân mà trẻ của những căn bệnh này đó, thì thường thường là những cái nguy cơ nào, thì tức là những cái yếu tố nguy cơ, hoặc là những người nào được xem là đối tượng nguy cơ của những căn bệnh này từ tuổi trẻ, thưa bác sĩ.
Vâng, thì là nếu mà quý vị trẻ trong bây giờ mình nói trẻ có nghĩa là từ mình bắt đầu từ tuổi 30 đi nha, thì là mình nên đi gặp bác sĩ mình ít nhất mỗi năm để mà chúng ta tầm soát ra, tìm soát ra những cái nguy cơ nào mình có thể mình có. Thì bây giờ trước mắt mình nói nguy cơ chẳng hạn như là bệnh huyết áp. Bệnh huyết áp chúng ta có thể tầm soát được, chúng ta có thể kiểm soát được, thành ra chúng ta nên đi bác sĩ để chúng ta biết coi chúng ta có bị bệnh huyết áp hay không. Thì đó là cái như đã nói là ngày nay người trẻ càng ngày trẻ chúng ta không hoạt động nè, chúng ta ăn uống nhiều nhiều hóa chúng ta và môi trường là cho chúng ta nên đi khám bác sĩ để chúng ta tầm soát được chúng ta bị huyết áp hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta tầm soát coi chúng ta có bị tiểu đường hay không, thì là tiểu đường cũng là một cái yếu tố góp phần vô làm cho cái nguy cơ bệnh về tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim chúng ta cao lên. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nên đi khám bác sĩ để chúng ta biết được có chúng ta có bị cao mỡ hay không nha quý vị. Thì là ba cái yếu tố này rất rất là quan trọng đối với lại cái ba nguy cơ này, đối với lại cái bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh tai biến mạch máu não. Ba yếu tố này rất quan trọng. Cái thứ tư nữa là cái lối sống chúng ta, chẳng hạn chúng ta hút thuốc. Hút thuốc là một cái kẻ thù số 1 của bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Thành ra nếu mà quý vị mà hút thuốc rồi thì là chúng ta nên bắt đầu cai là vừa, và chúng cai và chúng ta bỏ rất là quan trọng thưa quý vị. Thứ thứ tư cái tiếp nữa là cái uống rượu nha quý vị. Thì người ta khuyến cáo là nếu mà uống rượu làm nếu là mà người phụ nữ thì chỉ được cho phép uống một ngày một ly rượu đỏ, rượu vang thôi. À, thì ở Việt Nam mình chúng ta không uống rượu đỏ phải quý vị, thường là chúng ta uống bia hoặc là chúng ta uống rượu rượu đế phải không? Thì bây giờ mình quy đổi ra nha, chẳng hạn như phụ nữ chúng ta tức là y khoa nó cho phép chúng ta uống một ly rượu vang, thì một ly rượu vang thường thường khoảng là 100 cho đến 120 ml. Ok, thì bây giờ mình quy ra thường thường là bia thì là thường thường gấp 2.5 lần cái rượu đỏ, có nghĩa là nồng độ rượu đỏ nó cao hơn cái nồng độ của bia là 2.5. Thì bây giờ chúng ta bây giờ mình nói đọc bây giờ nói cho nó dễ hiểu đi, ở phụ nữ thì chúng ta có quyền uống một ngày một chai bia thôi, nhưng mà đối với lại người Việt Nam chúng ta thì chúng ta không phải lo về vấn đề đó, tại vì chúng ta không có văn hóa uống rượu. Nhưng mà đối mình xin lưu ý là người Nam ở Việt Nam chúng ta uống rượu rất nhiều. À, thành ra là ở bên Mỹ thì người ta nói là một ngày cũng không không uống nên quá không uống quá 2 ly rượu đỏ, thì quy ra thành 2 chai bia. Nhưng mà khi mà người ta uống rượu đỏ thì trong cái rượu đỏ nó có cái chất tốt cho cái tim mạch, thành ra là mình nói là uống bia được quyền uống 2 chai bia, nhưng mà theo mình nghĩ là không nên uống thì càng cũng càng tốt hơn. Mà nếu mà giả sử có uống thì không nên uống hơn quá 2 chai bia mỗi ngày, một chai bia là ok nha quý vị. Thì đó là cái lối sống không hút thuốc, bỏ hút thuốc nha, bớt uống rượu lại. Đó cũng là hai cái yếu tố phụ làm cho cái nguy cơ bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim tăng lên. Như vậy là mình nói nãy giờ mình nói là 5 vấn đề cho quý vị nha: huyết áp nè, đường nè, mỡ nè, hút thuốc nè, uống rượu nè ha. Và đồng thời cái tiếp theo nữa đó là cái vấn đề về căng thẳng, cái stress. Ok, cái stress là rất là quan trọng quý vị. Thì chúng ta ngày nay chúng ta là đối diện rất rất là nhiều cái stress, thì là nếu mà chúng ta làm sao chúng ta giảm bớt những cái căng thẳng này thì là chúng ta cũng thể giảm được bớt được nguy cơ mạch tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Thì đó là những cái nhân tố chính chúng ta có thể tầm soát, chúng ta có thể kiểm tra được, kiểm soát được.
Bác sĩ nhắc tới những cái yếu tố nguy cơ hoặc là những cái đối tượng nguy cơ đó, thì mình thấy có cái chuyện là mỡ, là béo phì nè, rồi những ai mà mập mà hoặc là những ai đường nhiều vân vân, thì như vậy thì khiến cho Trầm Vi nghĩ rằng những người mà ốm, những người mà thể trạng ốm, không có thấy mình dư cân dư mỡ đó, chắc là họ yên tâm là tôi không có sao đâu trong cái vấn đề nhồi máu cơ tim hoặc là ta biết bệnh máu não hay chăng. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, tôi không mập, tôi không dư cân, thì tôi có là một đối tượng nguy cơ của hai căn bệnh nguy hiểm này hay không?
À, một câu hỏi rất là lý thú. À, tức là quý vị ốm nhưng mà quý vị vẫn có thể bị huyết áp như thường. Quý vị ốm nhưng mà quý vị vẫn bị cao mỡ như thường. Thành ra đừng nghĩ là mình ốm là không bị huyết áp, mình ốm là không bị tiểu đường, mình ốm là không bị mỡ. Cái này là chúng ta chỉ có thể đi đến khám để chúng ta làm cái những cái xét nghiệm cho tìm ra được nha quý vị. Và đồng thời tôi cũng xin xin có một cái ý kiến nữa là người đàn ông cũng đó là cũng là một nguy cơ dễ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não hơn phụ nữ nha quý vị. Thành ra nếu mà quý vị là đàn ông nè, cao huyết áp nè, cao đường, cao mỡ, hút thuốc, uống rượu thì là những cái nguy cơ này rất 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 là nhiều. Thành ra mà đàn ông của mình á, đa số ngay bên Mỹ cũng vậy nữa, đàn ông á, là không có chịu đi khám bác sĩ cho đến khi khoảng chừng 50 hoặc vừa 50 cái là mình gặp rất là nhiều trường hợp đùng một cái là bị tai biến mạch máu não là liệt luôn, tức là đi chơi với vợ, đi một cái vacation ở bên nước nào đó tự nhiên bị liệt luôn, là lúc đó mới phát hiện ra là bệnh nhân đã bị huyết áp không trị bao năm rồi, bệnh nhân đã bị tiểu đường không trị bao năm rồi, bệnh nhân đã có cao mỡ không trị bao nhiêu năm rồi. Thì đó là tức là đàn ông cũng là một cái nguy cơ cho những hai căn bệnh của thế kỷ này.
Như vậy là bệnh nhân nam nhiều hơn, có nguy cơ cao hơn bệnh nhân nữ
Bệnh
đối.
nhân nam có nguy cơ cao hơn những bệnh nhân nữ, thành ra mình nên khuyên nếu mà quý vị nam giới nên đi khám bác sĩ nha, mình đừng nghĩ là mình khỏe mạnh, mình không có cảm giác gì hết, không phải không có cảm thấy bệnh hoạn gì hết, mình phải đi tầm soát, mình mới biết được là mình có những cái nguy cơ nào tiềm ẩn để cho hai cái căn bệnh này.
Và một người vừa vặn không dư cân, một người ốm không thừa cân vẫn có nguy cơ bị như thường, chứ không phải thấy mập thì mới có nguy cơ, là vì những cái mỡ trong máu đó nó khác với những cái mỡ ở bụng hay là mỡ ở phía ngoài mà quý vị nhìn thấy. Mỡ trong máu chỉ có đo đạc kiểm chứng bằng những cái chỉ số mới thấy được mà thôi, chứ không có nhìn ở cái hình tướng bên ngoài mà biết là tôi có mỡ trong máu hay không nha quý vị. Thành ra cái nguy cơ này không chỉ ở những người mập mà những người ốm vẫn có như thường, thành ra phải đi đo đạc bằng những cái chỉ số. Một lát mình sẽ tìm hiểu những cái cách tầm soát đo đạc như thế nào cụ thể. Nhưng mà lúc này có người thắc mắc giữa tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim thì hai cái căn bệnh này cái nào nguy hiểm hơn? Đo đạc thống kê và nghiên cứu thì giới khoa học thấy là căn bệnh nào giết người nhiều hơn, hoặc là làm người ta gọi là tê liệt, hoặc là làm người ta trở thành những người bại liệt cao hơn, thưa bác sĩ?
Cả hai đều là chết người hết, cả hai đều là làm cho chúng ta bị disabled,
Tàn tật.
bị tàn tật luôn. Cả hai đều có thể gây chết người, cả hai đều có thể gây tàn tật hết. Thì là mỗi một một cái tai biến á, nó có những cái hậu 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 quả khác nhau nhưng mà rất là xấu. Chẳng hạn như là nếu mà quý vị bị tai biến thì chúng ta bị liệt đi thì chúng ta không có thể làm việc được, và chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta có thể là chúng ta bị lở loét về trong thân người tại vì chúng ta không có vận động được, hoặc là chúng ta bị liệt thì chúng ta bị hay là bị chúng ta ăn uống không có được, chúng ta cũng dễ có thể bị nhiễm trùng mỡ. Nói chung là cái hệ lụy nó rất là cao. Mà nếu mà chúng ta bị về nhồi máu cơ tim cũng vậy, khi mà trái tim chúng ta hoạt động không tốt rồi thì sau đó chúng ta có thể là bị loạn nhịp tim, chúng ta bị là suy tim. Thì mà khi mà trái tim chúng ta không hoạt động tốt nữa thì chúng ta cũng yếu, chúng ta không hoạt động được thì sau này chúng ta cũng, nếu mà không chết thì chúng ta cũng bị tức là không còn khả năng hoạt động bình thường được nữa.
Vừa nói về những cái nguy cơ biến chứng đó, bác sĩ nói về biến chứng tai hại của hai căn bệnh này đó, thì nói tai biến mạch máu não thì nhiều người hiểu rồi, một là chết liền ngay tại chỗ, còn hai á, mà cứu được thì cũng bị tàn phế trên cơ thể chỗ này chỗ kia, hoặc là không nói được, lưỡi bị đớ, mặt bị méo, nửa bên liệt, tay chân không co quắp hay là không có còn di chuyển cử động được nữa, đó là tai biến mạch máu não. Thế còn nhồi máu cơ tim mà nếu cứu được không có mất mạng đó, thì những cái biến chứng tai hại của nhồi máu cơ tim thì cũng xin bác sĩ kể ra xem là có bị tàn tật phải ngồi thương phế một chỗ, hay là có bị đớ lưỡi không nói được, không minh mẫn trí óc hay như thế nào không?
Thì cái nhồi máu cơ tim thì là cái biến chứng của nhồi máu cơ tim, là nếu mà cứu được cái sau khi nhồi máu cơ tim rồi thì là cũng có thể bị tàn phế. Chẳng hạn như là đa số những người sau khi bị nhồi máu cơ tim rồi thì cái trái tim không còn hoạt động 100% nữa, thì có người thì còn hoạt động còn 50% thôi, có người hoạt động chỉ còn có 20%, 30%. Xin lỗi, mình gắn cái điện vô xíu nha, cái máy nó hơi yếu điện chút xíu nha.
Quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc là liên quan tới vấn đề sức khỏe, xin để trong phần bình luận ở Facebook lẫn YouTube, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Nửa phần sau của chương trình sẽ là phần giải đáp thắc mắc của quý khán giả. Xin mời bác sĩ Đức tiếp lời.
Rồi, ok. Thì là khi mà chúng ta bị yếu cơ tim rồi thì là chúng ta nó gọi là bị suy suy tim hả? Tức là trái tim không còn làm việc 100% nữa. Thì dĩ nhiên rồi, trái tim là nó rất là quan trọng, nó đem cái oxygen cho đến cho tất cả phần cơ thể của chúng ta. Mà khi mà trái tim không hoạt động 100% nữa thì là chúng ta mất cái không khí oxygen trong người, chúng ta mệt mỏi, chúng ta làm việc gì cũng được, chúng ta đi lên cầu thang chúng ta đi không nổi, chúng ta làm một việc bình thường chúng ta cũng mệt, chúng ta ngồi xuống. Và đồng thời khi mà tim mà mình làm việc mình không tốt nữa thì là cái nó tuần hoàn không tốt thì nó làm chúng ta phù nề, chân cẳng chúng ta phù nề, cũng dễ sau này cũng dễ bị nhiễm trùng. Mà khi mà trái tim mà chúng ta làm việc không tốt nữa thì là cái thận sau này chúng ta cũng không làm việc tốt luôn, tức là nó ảnh hưởng rất là nhiều nhiều cơ quan. Mà khi thì là mặc dù là những người bị suy tim á, không có phải là bị liệt như là người bị tai biến mạch máu não, nhưng mà người suy tim cũng bị những cái hậu quả rất là khôn lường, tức là không 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 thể nào làm việc được, không có sống một cuộc sống vui khỏe khỏe mạnh được.
Như vậy là hai căn bệnh này á, quan trọng nguy hiểm cũng như nhau, ở cái mức độ tàn phế lẫn cái mức độ thương vong, và như vậy thì cũng có khó đo lường là bệnh nào nguy hiểm hơn bệnh nào, vì cái trung tâm đầu não là cái não và cái trái tim là hai cái trung tâm chính trên cái cơ thể của mình, mà nó không lành lặn, nó không khỏe mạnh thì dĩ nhiên là tất cả cái cơ quan hoạt động trong toàn bộ cơ thể nó cũng bị ảnh hưởng theo. Dạ, và một cái thắc mắc kế tiếp là cái cơ hội phục hồi của từng cái loại bệnh thì cái cơ hội phục hồi cao nhất của tai biến mạch máu não là tới bao nhiêu, và cái cơ hội phục hồi cao nhất của nhồi máu cơ tim là cứu chữa được tới cỡ nào? Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết những cái tiến bộ khoa học hiện nay thì nó đã can thiệp giúp đỡ được phần nào đối với hai.
Thì cái câu trả lời này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là bạn đang ở đâu, tức là bạn đang ở một cái nước mà có nền y khoa tiên tiến để mà có những cái giải pháp giải quyết cấp thời. Cái thứ hai nữa là khi mà mình có bệnh này, chúng ta đem đến nhà thương trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cái đó cũng là hai cái yếu tố này rất quan trọng. Cái thứ ba nữa là do cái thể trạng bệnh nhân. Cái thứ tư nữa là do cái những cái hoàn cảnh xung quanh, chúng ta support, chúng ta nâng đỡ cái người bệnh nhân đó, chúng ta supportive care rất là quan trọng. Thành ra là mình nếu mà mình nói mà cơ hội mà phục hồi thì là cũng tùy. Thí dụ như quý vị ở Việt Nam mà quý lớn, mà khi mà quý vị có triệu chứng rồi, quý vị đi đến nhà thương kịp thời để mà giải quyết, thì là cái cơ hội phục hồi của quý vị cao hơn, cơ hội sống sót cao hơn, và quý vị thể trạng của quý vị khỏe mạnh, người nhà quý vị yêu thương, người nhà có người chăm sóc, thì dĩ nhiên những cái sự phục hồi của quý vị cao hơn nhiều những cái người nào mà ở xa. Chẳng hạn bây giờ ở Mỹ mà nếu một người nào đó ở một cái nơi xa xôi hẻo lạnh mà bị bệnh đó mà không biết triệu chứng nhưng của hai cái đó phải đi đến thành phố lớn để mà điều trị mà đã trễ rồi, thì cái cơ hội phục hồi cũng 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 không có bằng cái người mà bệnh mà được đưa đến sớm. Thành ra là rất là quan trọng, chẳng những về y sự tiến bộ về y khoa, và đồng thời do cái kiến thức của người bệnh nữa, và đồng thời do cái tất cả những cái yếu tố xung quanh nó ảnh hưởng đến cái sự phục hồi bệnh tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim, rất rất là phụ thuộc vào những yếu tố đó.
Dạ, như vậy thì có thể nói rằng là quan trọng nhất là cái xử trí tức thời lúc mà xảy ra cái cơn nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não đó, lúc đó xử trí như thế nào, và cái thứ hai là cái sự chăm sóc có hay không sau đó, tức là một người bệnh nhân mà có đầy đủ sự chăm sóc thì cái cơ hội phục hồi nó sẽ cao hơn một người bệnh nhân không đầy đủ sự chăm sóc. Thành ra cái sự phục hồi này nó tùy cái hoàn cảnh sống, tùy cái điều kiện của quý vị nữa. Quý vị ở trong cái điều kiện môi trường y tế tốt là một điểm son rồi, nhưng mà cái xử trí cấp thời có tốt hay không, và sau đó cái sự chăm sóc để hồi phục bệnh có tốt hay không nữa, thì cũng giờ xin hỏi cái quan trọng nhất lúc này là cái xử trí cấp thời. Tại vì nếu mà xử trí kịp thì nhiều khi nó cũng đỡ rất là nhiều về lâu về dài, còn xử trí mà sơ sẩy hoặc là chậm trễ thì dĩ nhiên là có những cái là không có thể nào mà là mất đi không lấy lại được đó thưa quý vị. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ tai biến mạch máu não nhé, mình sẽ nói từng cái cho nó dễ nhớ. Tai biến mạch máu não thì ngay lúc nó xảy ra nên xử trí như thế nào? Tại vì dĩ nhiên mình biết là một người mà trụy xuống một cái, suy sụp xuống một cái mà kêu tới cấp cứu thì dĩ nhiên cũng vài phút, có thể là 5-10 phút chứ đâu phải có liền mà đi tới cấp cứu liền. Thì thành ra trong cái lúc chờ đợi đó phải đối phó như thế nào để mà cứu vãn được tình hình tốt nhất có thể đối với người bệnh nhân lúc họ vừa ngã quỵ xuống do đột quỵ, thì cần phải làm gì trước tiên, những điều cần ghi nhớ, những điểm vàng không thể nào quên trong lúc xử trí cấp thời đối với tai biến mạch máu não thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, thì đối với tai biến mạch máu não thì khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng như đã nói lúc trước, là chẳng hạn như là mất thăng bằng ngã xuống, hoặc là bị nửa bên người bị yếu hoặc là liệt, hoặc là nửa thân mặt chúng ta bị méo mó, hoặc là chúng ta không nói được, chúng ta ú ớ, nó không ra lời. Khi mà những bệnh nhân có những triệu chứng này thì chúng ta kêu
Cấp cứu.
cấp cứu ngay tức khắc. Quý vị không nên làm gì hết đối với lại cái tai biến mạch máu não nha. Có một số nước họ nói là khi mà như vậy là cho uống aspirin, nhưng mà theo tôi nghĩ là chúng ta không nên, tại vì như đã nói rồi, cái tai biến mạch máu não cũng có thể là do bể mạch máu não chứ không phải là do nghẹt mạch máu não không. Thành ra mà nếu chúng ta uống aspirin vô, có thể chúng ta làm cái sự bể mạch máu nó càng trầm trọng hơn nữa. Thành ra đối với tai biến mạch máu não, cái quan trọng nhất là quý vị đem bệnh nhân đến nhà thương cấp cứu. Cái thời gian mà cho phép quý vị chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Thì nếu mà quý vị đem đơn bệnh nhân đến càng sớm càng tốt, thì nguy cơ cứu được bệnh nhân này, nguy cơ hồi phục rất là cao. Thưa quý vị, đối với tai biến mạch máu não, chúng ta không làm gì hết ở tại nhà mà chúng ta cần kêu cấp cứu.
Nhưng mà có nhiều người họ sốt ruột với bác sĩ kêu cấp cứu trong lúc chờ đợi, tôi phải làm gì đây để can thiệp, để giúp đỡ, để hỗ trợ gì không? Có người cho uống nước, có người thoa dầu đánh gió vân vân, có người chích máu vào ngón tay nữa, chích máu lỗ tai vân vân, thì những cái phương pháp đó trong y tế truyền miệng rất nhiều, không biết là giới khoa học có ý kiến như thế nào?
Những phương pháp đó không có làm ảnh hưởng đến sự hồi phục hoặc là cứu bệnh nhân trong cái lúc mà tai biến mạch máu não. Thưa quý vị, chúng ta không cần làm gì hết, chúng ta chỉ làm sao mà có môi trường cho bệnh nhân thở được tốt thôi. Nếu mà quý vị ở nhà quý vị có oxygen thì là quý vị cho bệnh nhân thở oxygen, nhưng mà làm sao mà mình ở nhà mình tự nhiên người thân mình mới có oxygen, chỉ trừ trường hợp nào bệnh nhân mình có sẵn bệnh nhân mà cần cần cái oxy rồi phải không quý vị. Nhưng mà thật ra không không chúng ta chỉ có cách là chúng ta kêu cấp cứu càng sớm càng tốt. Chúng ta làm cho bệnh nhân thoải mái, nếu mà có oxy cho bệnh nhân thở thì là tốt thôi. Chúng ta không đừng nên làm gì hết nha quý vị. Đối với tai biến mạch máu não, cái quan trọng là chúng ta phải làm thật kịp thời, đem bệnh nhân đến bệnh viện trong vòng, chúng ta chỉ có trong vòng vài tiếng đồng hồ để chúng ta cứu bệnh nhân thôi.
Có nhiều người trầm mi thấy là họ muốn giống như là lay lay cái người bệnh đó để cho họ đừng có ngất ngất xỉu bất tỉnh đó. Họ lay mạnh, lắc tay lắc chân, bóp xoa dầu, massage, rồi là nhiều khi họ họ còn lay rất mạnh. Dạ thì không biết cái đó có ảnh hưởng gì không?
Cái đó thì ok, không sao hết. Cái đó chúng ta để cho bệnh nhân tỉnh lại, tức là chúng ta còn còn awake, tức là vẫn còn tỉnh táo với mình, thì ok, không sao hết là không sao hết. Mà nếu mà quý vị có đo huyết áp, mà nếu huyết áp cao thì là có người nói là cho uống thuốc, nhưng mà theo tôi nghĩ là khi mà bệnh nhân có đột quỵ rồi, bệnh nhân không thể nào uống nước hoặc ăn uống gì hết. Mà nếu mà có uống vô thì là cũng thể cái nguy cơ nó làm bị nước nó chảy vào trong cái phổi, nguy cơ nó càng cao hơn nữa. Thành ra đó là mình khuyên là khi mà có những triệu chứng đột quỵ rồi, chúng ta chỉ đem bệnh nhân đến nhà thương càng sớm càng tốt. Ở Mỹ thì chúng ta gọi cái số cấp cứu ngay tức tốc. Còn ở Việt Nam thì mình xin lỗi, mình không biết là cái cấp cứu nó có hay không. Thật ra nếu mà có người nhà mình thì mình cứ việc đem cái chở bệnh nhân đến ngay bệnh viện thì càng sớm càng tốt nha quý vị.
Dạ, thưa bác sĩ, cũng có người lo là tại vì tai biến mạch máu não là cái mạch máu trong cái bộ phận não óc của mình nè, thành ra họ sợ không đụng tới, cho nên họ có cái suy nghĩ rằng khi mà người bệnh nhân trụy xuống, ngã xuống vì tai biến mạch máu não, chớ có đụng cái đầu, chớ có sóc cái đầu, cứ để cho họ nằm ngửa trên sàn đất như vậy càng tốt, chứ đừng nghiêng ngã đụng tới cái đầu, sợ nó còn đứt thêm mấy cọng dây nữa thì phiền đó, thì không biết cái đó đúng hay sai.
Cũng có thể đúng và cũng có thể sai, tại vì khi mà bệnh nhân ngã xuống, có thể bệnh nhân chấn thương cái cột sống của cái cần cổ. Thì ra nếu mà chúng ta mà cứ làm cho bệnh nhân lắc lư nhẹ thì là cái sự mà gãi cái cần cổ nó càng 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 cao hơn. Còn nếu mà bệnh nhân mà chúng ta không 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 có bị gãi, không bị chấn thương sọ não gì hết thì là bình thường thì cũng không không, không
Chớ
đến nỗi.
cái đầu mà bác sĩ
Dạ.
có nên giống như là lắc cái đầu hoặc là bắt gió giật gió màng tan hay là làm giật tóc giật tai gì không nhỉ?
Bây giờ chúng ta cái đó chúng ta cũng không có nên làm, không có ảnh hưởng gì đến, không có tác động gì đến cái sự phục hồi cũng như cái sự sống của bệnh nhân.
Tại vì thường thường có nhiều người nói trúng gió cái họ là những cái phương pháp dân gian truyền miệng
Dạ, chúng ta
gió
không nên, chúng ta nên đem bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đem đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.
vậy là không nên can thiệp gì cả, chỉ là cấp cứu liền tay thôi, đừng làm gì cả. Dạ, có cái gì mà bác sĩ lưu ý trong lúc mà đang chờ cấp cứu đó, có gì lưu ý không ạ?
À, thì như mình nói là cũng không cần, tức là mình làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái, cho bệnh nhân thở một cách thoải mái, đừng có nhiều người súng lại hết, mất cái khoảng không gian của bệnh nhân, mất cái oxy của bệnh nhân. Thành ra là cái đó là của mình cũng không cần nên làm gì hết, mình chỉ cần làm sao mà để cho bệnh nhân thoải mái, đem bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời càng sớm càng tốt.
Đó là tai biến là mạch máu não, thế còn nhồi máu cơ tim, ngay lúc người bệnh nhân ngã xuống do nhồi máu cơ tim thì cần phải xử trí như thế nào?
À, trong trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim là bị đau ngực bên trái trái thì là cái này thì là nếu mà đúng là nhồi máu cơ tim thì quý vị có thể cho người nhà bệnh nhân uống cái thuốc loãng máu, chẳng hạn như thường thường là ở nhà mình hay có tức là baby aspirin á, có nghĩa là viên viên aspirin 81 mg. Quý vị có thể cho bệnh nhân này uống cái thuốc thuốc đó, hoặc là người nhà mình nếu mà có cái thuốc mà ngậm dưới lưỡi để cho mà đừng có đau đau tim á, thì là chúng ta cũng có thể để một cái viên đó dưới lưỡi cho bệnh nhân ngậm. Hoặc là người nhà chúng ta có cái thuốc huyết áp, chẳng hạn như là cái thuốc mà nó gọi là hoặc là metoprolol hoặc là bisoprolol, thì đa số những bệnh nhân lớn tuổi hay uống thuốc về tim mạch thì có những cái thuốc huyết áp á, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống thuốc thì là làm sao chúng ta giữ được cái huyết áp nó xuống. À, thì đó thì đồng thời chúng ta cũng đem bệnh nhân đến 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 nhà thương càng sớm càng tốt. Thì là trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim thì chúng ta có thể chỉ có làm được như vậy thôi, nhưng quý vị là chúng ta đo huyết áp quá cao chúng ta có thể cho huyết áp uống thuốc huyết áp giảm xuống, chúng ta có thể để viên dưới lưỡi và chúng ta có thể cho bệnh nhân uống cái viên loãng máu aspirin, tại vì đa số nhồi máu cơ tim là do nghẹt mạch máu, thì trường hợp này chúng ta có thể cho uống aspirin được.
Và những cái thuốc mà bác sĩ vừa kể đó là những cái bệnh nhân này vốn đã có tiền sử về tim mạch rồi, cho nên họ có những cái thuốc đó sẵn tại nhà rồi, thì lúc họ ngã xuống như vậy thì mình đo huyết áp, mà thấy huyết áp cao thì mới lấy thuốc huyết áp cho họ uống. Chứ còn những người không có tiền sử bệnh sử về huyết áp này kia thì chớ chớ can thiệp gì cả, tại vì chưa biết họ bị cái gì, phải không ạ?
Nếu mà họ bị đúng là bị nhồi máu cơ tim, có nghĩa là nói là trời sao tim mà nó khó thở quá, nó đè cực chu đau quá, thì quý vị cũng có thể cho uống một viên thuốc aspirin, đó là chỉ là một cái viên thuốc mà quý vị có thể làm được tại nhà cho bệnh nhân có nhồi máu cơ tim
Dạ, 81 mg. Dạ. Nhưng mà
80 mg.
biết có phải nhồi máu cơ tim hay không thì mình phải hỏi bệnh nhân như thế nào thì mình mới biết đó là cơn nhồi máu cơ tim, thưa bác sĩ.
Cái này là phải phải có một người y khoa hỏi họ mới đúng nha, tại vì chúng tôi phải học biết bao nhiêu năm rồi mới là hỏi đúng câu hỏi cho cái nhồi máu cơ tim. Thành ra cũng tốt nhất là chúng ta đem đến bệnh viện để chúng ta tầm soát được coi có phải là bệnh nhân đó là bị nhồi máu cơ tim thực sự hay không, hoặc là do những bệnh khác mà nó mimics, nó làm giống như là bệnh nhồi máu cơ tim. Thành ra một lần nữa cũng là khi mà có bị đau ngực rồi cũng đem đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Dạ. Trước khi mình nói vào cái phần ngăn ngừa bệnh như thế nào, ngăn ngừa tai biến và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim như thế nào, thì cũng xin hỏi tầm soát hai căn bệnh này như thế nào. Ví dụ tôi là người không mập, khỏe mạnh bình thường, không triệu chứng gì hết, mà mình thấy hầu hết những cái cơn đột quỵ nó tới bất thình lình, nó đâu có triệu chứng báo trước đâu. Thành ra làm sao để tầm soát nó trước, từ mấy tuổi thì bắt đầu tầm soát, và tầm soát bằng cách nào, và những ai nên tầm soát, cũng xin những lời khuyên.
Dạ, thì bây giờ mình nói về cái nguy cơ ha. Nguy cơ thì là tầm soát cho cả hai bệnh luôn nha. Thì là mình nên khuyên là mình nên đi bất cứ tuổi ở tuổi nào, mình cũng nên đi khám y khoa ít nhất là một năm một lần. Bắt đầu từ cái năm 18, 19, 20 tuổi. Khi mà quý vị đi khám y khoa mà thấy tất cả đều tốt hết, thì là mình có thể 2-3 năm sau mình đi, đi làm một lần nữa. Cho đến khi 30 tuổi thì lúc đó là mình nên đi 35 tuổi, có người nói là 40 tuổi, nhưng mà theo mình nghĩ là 30 tuổi là bắt đầu mình nên đi mỗi năm. trẻ hơn 30 tuổi, mình có thể mình đi 2 năm, 3 năm một lần. 30 tuổi là mình đi mỗi năm đi. Có những cái tài liệu y khoa nó đề nghị là nên bắt đầu từ năm 35 hoặc là 40 là đi mỗi năm, nhưng mà theo mình nghĩ tại vì cái môi trường ngày nay chúng ta nó ở nó khác rồi, mà đồng thời cái lối sống chúng ta cũng khác nữa, thành ra là theo mình nghĩ là mình nên đi tầm soát mỗi năm khi mà chúng ta bắt đầu 30 tuổi, và đặc biệt và đối với lại đàn ông.
Và tầm soát bằng cách nào bác sĩ? Đo tim, đo não hay như thế nào để biết cái nguy cơ đột quỵ tôi cao hay thấp, nguy cơ nhồi máu cơ tim tôi cao hay thấp? Tầm soát bằng chỉ số máu hay là bằng scan quét dò như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thì là tầm soát thì khi mà quý vị đến bác sĩ quý vị thì là người ta sẽ tầm soát lại có mình có bị cao huyết áp hay không. Người ta sẽ lấy máu của chúng ta coi coi chúng ta có bị cao cao mỡ hay không. Người ta lấy máu chúng ta xem ta có bị đường hay không. Hoặc là quý vị mà có hút thuốc thì là người ta sẽ khuyên là hoặc là người ta cho thuốc quý vị để quý vị không hút thuốc nữa. Hoặc là quý vị mà có thói quen mà uống rượu bia nhiều quá thì người ta nói là khuyên là anh nên uống như thế này, uống ít lại từ từ rồi bớt chẳng hạn. Đó thì là có những cái rất là có nhiều khi mà quý vị đến khám, xin lỗi, khi quý vị khám y khoa thì là bác sĩ sẽ đưa ra những cái rất là nhiều cái tầm soát. Còn về cái scan, cái làm những cái CT scan thì là ở bên Mỹ người ta không khuyên là không có nên làm một CT scan toàn bộ cơ thể để coi có mình có bị nghẹt mạch máu chỗ nào hay không. Thì cách đây khoảng 10 năm thì là bên Mỹ người ta dấy lên một cái phong trào là người ta nói là bây giờ bỏ tiền ra làm một cái CT scan toàn bộ cơ thể để coi mạch máu mình bị nghẹt chỗ nào. Thì là giới y khoa bên Mỹ cũng không có ủng hộ cái chuyện này. Thành ra là quý vị nên cũng 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 nên đi khám bác sĩ quý vị nha. Chúng ta cũng không có nên mà đi bỏ tiền ra làm cái CT scan, cái hiệu suất, cái cost and effect, tức là có nghĩa là
Cái hiệu quả nó
cái hiệu cái sự tốn tiền và sự hiệu quả nó không có hoạt động, thành ra là cũng không có nên làm scan vô ích.
Như vậy thì chỉ là quan trọng là lấy máu để mà đo trong cái lượng máu đó chỉ số huyết áp như thế nào, rồi chỉ số cholesterol như thế nào, là đó là đo chủ yếu là đo máu chứ không có đi quét dò chụp não chụp tim hả bác sĩ?
Thí dụ là nếu mà quý vị mà đi gặp bác sĩ quý vị mà họ họ nghe tim, họ nghe động mạch, mà nếu mà nghe động mạch mà thấy cái động mạch cổ mình nè, chẳng hạn mình nghe thấy những tiếng động lạ thì họ có thể là họ dùng siêu âm để mà coi có mạch máu cổ mình có bị nghẹt hay không, hoặc là họ nghe tim mình thì mình nghe tim mình có bất thường hay không, thì họ sẽ có làm những chẳng hạn như điện tâm đồ hoặc là siêu âm hoặc là làm những cái bước tiếp theo để mà tầm soát được. Thành ra quan trọng là cũng đi khám bác sĩ thường niên thường kỳ, cái đó quan trọng hơn. Còn bây giờ mình nếu mình ngồi mình đây mà mình nói mà muốn tầm soát mình kê ra hết, quý vị mà đi làm hết mất cả tháng trời mà tốn tiền mà không biết tìm có tìm được hay không, thì nó quan trọng là cũng là đi bác sĩ gia đình của mình để mà tầm soát và ngăn ngừa.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ có những cái câu hỏi của quý khách thính giả, chúng tôi xin ưu tiên để trả lời phần giải đáp cho khán giả trước khi mình nói về cách ngăn ngừa và cách điều trị đối với tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Thưa quý vị, Lâm Hồng xin hỏi liên quan tới vấn đề bệnh tim á, thì xin cho biết ngủ nên nằm nghiêng bên nào thì tốt cho trái tim để bảo vệ sức khỏe tim tốt nhất?
Theo mình nghĩ thì là ngủ nằm thẳng trên lưng của mình là đó là tốt nhất. Tại vì khi mà mình nằm bên trái bên phải thì là không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hết. Nhưng mà nếu mà quý vị bị béo phì, quý vị có vấn đề về bệnh về ngáy. Tức là bị cái sự bệnh ngáy đó, thì là người ta khuyên là chúng ta nằm nên ngủ nằm bên trái. Thì trong trường hợp này chúng ta là xin bệnh nhân nên nằm bên trái, tức là cái phần trái cơ thể mình chúng ta nằm nghiêng bên trái đó thì nó tốt hơn cho cái sự thở, cho cái đường thở của chúng ta, cho đường thở chúng ta không bị nghẹt. Nếu chỉ có trường hợp đó quý vị mới nằm bên trái thôi, còn trong tất cả những trường hợp nào đi nữa, nằm trên lưng, gối thấp hoặc là không gối, đó là một cái vị trí nằm ngủ tốt nhất. Tại vì nếu mà quý vị mà nằm một bên á, thì rất là dẫn đến rất là nhiều căn bệnh, chẳng hạn như là về bệnh bệnh dây những dây thần kinh ở hai cánh tay chúng ta, hoặc là bệnh về cột sống. Thành ra chúng tôi khuyên là mọi người nên nằm nằm thẳng trên lưng trên lưng chúng ta, và nằm gối thấp hoặc là không gối.
Thưa bác sĩ, có những người mà có nguy cơ đột quỵ á, thì có nên tập thể dục thường xuyên không bác sĩ?
À, những người đột quỵ tim hay não, Trà My,
À,
xin
chỉ nói
hỏi
đột quỵ thôi à?
đột quỵ thôi. Thế như vậy là mình nói về đột quỵ não đi nha. Thì là sau khi mà chúng ta bị cái đột quỵ não rồi, thì là tức là sau khi trở về nhà rồi, thì là vẫn chúng ta có thể vẫn tiếp tục hoạt động, chúng ta càng hoạt động càng tốt theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thần kinh. Tức là chúng ta có, mặc dù chúng ta bị bại liệt và chúng ta không có nên ngồi một chỗ, mà chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thần kinh. Nhưng quý vị, ngay cả khi mà quý vị ngồi trên xe lăn đi nữa cũng phải ráng hoạt động theo sự chỉ dẫn của bác sĩ thần kinh.
Đó là sau khi hồi phục rồi đó,
Đọc
là như vậy là chăm chỉ luyện tập để mà phục hồi lại những cái chức năng của mình. Còn những cái người mà họ biết họ có nguy cơ đột quỵ cao hơn người ta, ví dụ họ là những người hút thuốc, những người uống rượu vân vân đó, thì họ thắc mắc là những người có nguy cơ đột quỵ như tôi chẳng hạn, hay hút thuốc hay uống rượu lắm, tôi có nên tập thể dục không?
Thì mình khuyên là trước hết là từ từ mình bỏ thuốc, cái đó là cái kẻ thù số 1 của những bệnh đột quỵ nha quý vị, tim và não luôn nha. Hút thuốc là kẻ thù số 1. Nếu quý vị bỏ được cái này là sức khỏe quý vị sẽ khác rất là nhiều nha quý vị. Thì dĩ nhiên uống rượu nữa, mà chúng ta uống rượu quá nhiều thì là cũng là một kẻ thù số 2 đối với bệnh đột quỵ và bệnh nhồi máu cơ tim. Thì trước mắt là hai cái đó quý vị nên bỏ đi. Ngày nay chúng tôi có nhiều phương pháp, rất là nhiều phương pháp trị liệu để giúp quý vị có thể cai nghiện được thuốc, có nghĩa ngay cả cai nghiện được rượu luôn nữa. Thành ra là nếu mà quý vị bị hai cái này rồi thì chúng ta nên từ bỏ. Nên tại sao là mình phải đi chơi với kẻ thù phải không quý vị? Rồi sau đó chúng ta bắt đầu là lo lo về cái huyết áp, chúng ta lo về mỡ, chúng ta lo về đường, và cuối cùng là chúng ta bớt căng thẳng.
À, xin hỏi uống thuốc Sedusen an thần một ngày 2 viên có ảnh hưởng tới đột quỵ không bác sĩ?
Thuốc thuốc gì vậy Trà My?
Sedusen, Seduxen, Seducen, an thần.
Thuốc này thì là bên bên Mỹ mình không có biết rõ là thuốc gì, chắc là nhưng mà thuốc an thần thì là không có ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì đến đột quỵ hoặc là tim mạch. Nhưng mà chúng tôi cũng không biết rõ lắm, tại vì cái thuốc này, cái thuốc nào quý vị nhớ là thuốc nào cũng có side effects, nhưng mà theo như những thuốc an thần thì nó không có ảnh hưởng đến cái trực tiếp đến cái đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim.
Câu hỏi của cô Trần là người bị suy giáp, có nghĩa là tuyến giáp trạng này thấp đó, bác sĩ, thì có khả năng gây ra tiểu đường và cao cholesterol LDL hay không, thưa bác sĩ?
Dạ thưa, có một phần nhỏ khi mà quý vị bị suy giáp thì là quý vị sẽ mệt mỏi, quý vị sẽ béo phì, tại vì cái hormone này đó, nó làm cho quý vị hoạt động năng nổ hơn, nó làm chúng ta không có bị thừa cân. Thành ra cái hormone này nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái cholesterol, nó ảnh hưởng đến cái năng của quý vị, và nó ảnh hưởng đến cái sự cân nặng của quý vị một phần thôi, chứ không có hoàn toàn như vậy. Thành ra khi mà quý vị bị suy giáp rồi thì quý vị uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ quý vị, để mà chúng ta đưa cái lượng hormone nó trở lại bình thường thì là ok, không sao.
Thưa bác sĩ, em thì khỏe mạnh nhưng thỉnh thoảng hay bị đau đầu một cách lạ thường, bất chợt. Vậy em có nguy cơ đột quỵ không?
À thì bây giờ là cái câu hỏi này cũng rất là rộng. Tức là em thứ nhất là em bao nhiêu tuổi, em bị nặng mà nặng như đau đầu như thế nào, nặng lắm không, ở ở ở chỗ nào, bị bao nhiêu năm rồi, ngoài cái đau đầu ra em còn có không. Thì nó có rất nhiều cái đau đầu, mà cái đau đầu của cái đột quỵ mà người trẻ đó thì là đau đầu đó là một khi bị đau rồi là quý vị không chịu nổi đâu, quý vị phải đi vô nhà thương. Thí dụ như một người trẻ mười mấy tuổi, 20 tuổi tự nhiên bị đau đầu mà đau một cách kinh khủng dữ dội, họ nói là đây là cái đau đầu tệ nhất trong cuộc đời của tôi, thì là chúng ta đi bệnh viện ngay tức khắc nha quý vị. Còn nếu quý vị bị đau đầu mà bị nhẹ nhẹ 2 hoặc 3 trên 10 mà bị năm này qua năm kia, hoặc là có những triệu chứng khác, thì là không phải là triệu chứng của cái tai biến tật bón não, mà chúng ta đi gặp bác sĩ chúng ta để chúng ta tìm ra bệnh đau đầu đó là bệnh đau đầu gì, đau đầu do căng thẳng, đau đầu do nguyên đầu thống hả, phải không Trâm Minh,
Đầu
là thiên thiên đầu thống, hoặc là chúng ta đau đầu do bị xoang mũi, tức là có rất nhiều cái vấn bệnh nó làm cho đau đầu nha quý vị. Thành ra cũng tức là một lần nữa là cũng đi đến y khoa để chúng ta tầm soát được cái bệnh chúng ta là gì.
Quang Quốc xin hỏi, nếu tôi không có ăn mặn nhưng mà uống nước nhiều 3 lít một ngày thì có làm cao huyết áp không bác sĩ?
Nếu mà quý vị không có cao huyết áp mà một ngày quý vị uống 3 lít nước thì là nó không có làm cao huyết áp, tại vì cái thận của quý vị, cái cơ thể quý vị nó có thể nó làm thải những cái chất nước dư thừa ra. Nhưng mà cũng tùy theo cái trường hợp, chúng ta không có nên uống nước nhiều như vậy, thì nó làm cái chất điện giải trong người trong ta chúng ta nó bị xáo trộn chút chút. Thí dụ như quý vị còn trẻ uống nước 3 lít một ngày mà quý vị làm việc ngoài trời ở Việt Nam thì không sao hết, chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà mùa đông lạnh lẽo không làm việc ngoài trời mà quý vị uống 3 lít nước như vậy thì nó hơi nhiều chút. Nếu mà quý vị mạnh khỏe bình thường thì là cái thận quý vị làm việc hơi nhiều một chút để mà thải lượng nước dư thừa ra, mà chúng ta cũng không nên uống dư thừa một cách như vậy. Mình thì mình lấy 2 lít nước là tiêu chuẩn nha quý vị. Thí dụ như mùa hè nóng nực, bất quý vị uống 2 lít nước thì là vừa đủ. Nếu quý vị làm việc ở ngoài trời, làm việc đồng áng mùa hè nóng nực thì uống 3 lít vẫn ok. Mùa đông lạnh chúng ta không làm gì hết, người trong nhà ở trong nhà không, chúng ta chỉ cần cho uống 1,5 lít hoặc là ít hơn chút xíu là được rồi, chúng ta không cần nên uống dư thừa.
Dạ. Có người nói mỗi ngày uống vitamin E và uống dầu cá omega 3 sẽ không bị đột quỵ, không bị tai biến mạch máu não, không bị nghẽn máu cơ tim. Đúng hay sai thưa bác sĩ?
Dạ xin lỗi các câu này hơi sai nha, tại vì lúc trước mình cũng đã có một cái bài nói chuyện về vitamin rồi đó, thì là có 2 cái vitamin mình khuyên quý vị không nên uống, tùy 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 tùy
Tùy
ý
tiện, tùy
tùy.
tiện.
Cái đó là vitamin A và vitamin E, tức là E đó, 2 cái đó quý vị không nên uống mà chúng ta nên hỏi bác sĩ quý vị khi mà quý vị uống nha quý vị. Mình có thể là quý vị uống những cái vitamin khác nhưng mà tuyệt đối không nên uống vitamin A và vitamin E. Tại vì có những nghiên cứu đã nói là vitamin E có thể làm tăng nguy cơ là bệnh về tim mạch, thành ra không nên uống vitamin E và A nha quý vị. Còn quý vị có thể uống omega 3, tức là omega 3 có thể đó làm cho mạch máu cái mỡ tốt trong người mình tăng lên, thì mỡ tốt nó làm cho cái mạch máu chúng ta lưu thông dễ dàng hơn, thì omega 3 thì ok uống được nha, không nên uống A và E và E.
Dạ, xin cho biết tôi có mỡ máu, tôi uống omega 3 Krill Oil 500 mg ngày 2 viên, vậy có giảm bớt mỡ máu không bác sĩ?
Omega 3 thì nó có thể nó làm giảm được mỡ xấu chút xíu và nó làm tăng lên cái mỡ tốt, cũng hơi khá khá, nhưng mà nó cũng không có bằng những cái thuốc thuốc chống mỡ khác như quý vị. Thật ra nếu mà quý vị bị cao mỡ chúng ta nên tham khảo với bác sĩ quý vị để các bác sĩ quý vị tính toán là có cần nên uống thêm những cái thuốc mỡ đặc hiệu hay không, hay là chỉ uống omega 3 3 không.
Có người thắc mắc sau cái vụ Covid đó, thì tiêm vaccine hàng loạt rồi thì thấy có nhiều cái người đột quỵ cao hơn nữa, tỷ lệ đột quỵ cũng tăng. Có phải do nguyên nhân từ vaccine không bác sĩ?
Điều này chưa được chứng minh, chưa chưa một cái nghiên cứu ở quốc gia nào chứng minh được hết. Thành ra là cái vaccine này không ảnh hưởng gì đến nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch máu não, thưa quý vị.
Xin bác sĩ, tôi bị hở van tim 2 trên 3, có bị nguy hiểm không bác sĩ?
Bị hở van tim, bị hở van tim thì là Thứ nhất là mình bị hở ở cái van nào, thì là nếu mà bị quý vị bị hở van tim thì nó có ảnh hưởng đến cái dòng máu, nó cũng có thể nó làm cái nguy cơ, nhưng mà mình phải hỏi kỹ lại bác sĩ tim mạch nha quý vị. Tại vì mình để ý mình thấy là khi bệnh nhân Việt Nam nào từ Việt Nam qua bên Mỹ này, thì khi mình đi khám thì bình thường ở bên Mỹ là tất cả đều bình thường hết, nhưng mà bệnh nhân đó nói là bác sĩ ở Việt Nam nói là họ bị hở van tim, nhưng mà không quan trọng lắm. Tức là đa số tất cả bệnh nhân chúng ta khi mà chúng ta làm siêu âm tim, chúng ta ai cũng có điều hở van tim chút xíu thôi hết. Thành ra là phải hỏi lại kỹ là bác sĩ tim mạch của mình hở hở van nào, hở mức độ bao nhiêu. Nếu mà hở 2/3 thì khá nhiều, thành ra là mình phải theo sát là bác sĩ tim mạch của mình để nó có uống thuốc đúng chỉ định để mà giảm nguy cơ.
Nhật Thông, mình mua thuốc u chống đột quỵ à, mua thuốc uống chống đột quỵ ngừa hàng ngày được không vậy bác sĩ? Có thuốc chống đột quỵ ngừa đột quỵ không ạ?
Xin thưa là không có cái thuốc nào mà chống đột quỵ mỗi ngày hết. Quý vị cũng nên đi gặp bác sĩ của mình để coi mình có cái nguy cơ hay không, để mà chúng ta uống thuốc, những cái uống thuốc mà theo chỉ định của bác sĩ đó, đó là những cái thuốc mà chống đột quỵ đó thưa quý vị. Chúng ta đừng có nên uống thuốc quảng cáo là chống đột quỵ. Xin thưa là không có thuốc nào để mà chống đột quỵ đâu quý vị.
Dạ. Xin hỏi bác sĩ, tôi 66 tuổi, trước khi phát hiện bị cao huyết áp, có một đêm ngủ sáng thức dậy tay bị nhức, tay trái cử động không được hơn một tuần mới cử động được, và hiện ngón tay cái và ngón tay trỏ còn bị tê. Xin hỏi có phải triệu chứng tai biến nhẹ không vậy bác sĩ?
Cái này là mình phải làm một số dữ liệu, một số
Xét nghiệm.
để tầm thể nghiệm xét nghiệm để mà tầm soát. Chẳng hạn là có nhiều, chẳng hạn như là quý vị có thể là bị ngủ, có thể cũng bị vị là đau cái cần cổ, hoặc là quý vị bị chèn ép cái dây thần kinh hoặc là mạch máu gì đó ở cái vai, khi mà quý vị nằm một bên đó, những cái đó nó cũng có thể làm cho chúng ta bị tê tay trái, ngón tay, bàn tay và cánh tay trái. Còn nếu mà quý vị mà bị nhồi máu cơ tim rồi, mà tức là không có để mà bị tê như đến đến bây giờ mà quý vị vẫn bình thường không sao, thì tôi nghĩ là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim của quý vị là rất rất là ít. Có thể là do quý vị bị dây thần kinh nó chèn ép ở ở cái level cổ hoặc là cái phần phần vai của quý vị.
Bệnh động kinh có liên quan gì tới huyết áp không vậy bác sĩ?
Bệnh động kinh, thưa dạ thưa không, bệnh động kinh không có liên quan gì đến huyết áp. Hai cái này nó là bình thường. Bệnh động kinh là do sự một cái dây thần kinh trong não mình nó phát ra những cái tín hiệu điện bất thường thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái huyết áp.
Xin hỏi bác sĩ, bị cao cholesterol do di truyền đó thì có cần phải uống thuốc gì không bác sĩ?
Chắc chắn rồi, khi mà quý vị bị cao huyết áp do di truyền rồi thì là quý vị phải đi gặp bác sĩ quý vị để coi coi mình có nên uống huyết áp hay không. Thí dụ như bây giờ trong gia đình ba mẹ của mình bị cao huyết áp, bị cao mỡ nhiều rồi, nhưng mà quý vị mới có 30 tuổi, quý vị có 32 tuổi, thì khi mà quý vị gặp bác sĩ quý vị đó, người ta sẽ tính toán xem coi quý vị có cần uống thuốc chưa. Ví dụ như nếu mà quý vị mà đàn ông mà hơn 50 tuổi mà hút thuốc nữa, chắc chắn là quý vị phải uống thuốc cao huyết áp để mà thuốc trong cao mỡ để mà giảm mỡ xuống. Còn quý vị là một người phụ nữ mà mới 48 tuổi mà quý vị bị cao mỡ di truyền, thì là mà quý vị không có một cái bị những cái nguy cơ khác, chẳng hạn như không bị tiểu đường, không bị huyết áp, thì quý vị cũng chưa cần phải uống thuốc mỡ, mà quý vị có thể uống thuốc bổ là omega 3 như đã nói là hồi nãy.
Dạ. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là chạy bộ mỗi ngày bao nhiêu phút là tốt, bác sĩ ơi?
À, tức là chạy bộ, tức là nếu mà quý vị sức khỏe tốt, tức là không có bị cao huyết áp quá nhiều, tim mạch mình không có bị suy có gì hết, mạnh khỏe bình thường, thì là chạy bộ chỉ cần quý vị chạy bộ mỗi ngày 20 phút thôi. Tức là mình hoạt động cái gì đó cho cái mạch cái tim mình nó hoạt động trong vòng 20 phút mỗi ngày. Gần đây thì có một cái dài một số nhà nghiên cứu thì họ nói là nên 30 phút, nhưng mà chỉ cần nếu mà quý vị chạy thì là 20 phút là đủ rồi, chỉ cần 20 phút mỗi ngày, ít nhất là 5 ngày mỗi tuần.
Thưa bác sĩ, cho hỏi có phải rối loạn lo âu trầm cảm thì có nguy cơ cao bị đột quỵ không bác sĩ?
Dạ thưa, cũng có một phần nó tác động đến sức khỏe toàn thân của mình, thì là trầm cảm, lo âu thì đó là một cái stress, có nghĩa là một cái sự căng thẳng, thưa quý vị, thì nó cũng nằm trong những cái nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến cái sức khỏe tim mạch của mình, đọc sức khỏe về tim mạch nói chung, thưa quý vị.
Có phải mỡ máu là từ gan bài tiết ra không bác sĩ?
Mỡ máu thì là nó có từ là do tất cả khi chúng ta đang sống như này, chúng ta con người chúng ta đều có mỡ hết, tại vì khi mà chúng ta ăn uống vào thì là trong cơ thể chúng ta điều tiết để mà sinh ra mỡ, thì là gan chức năng gan nó cũng làm cho nó một phần nó điều tiết cái mỡ mỡ xấu mỡ tốt. Gan nó cũng điều tiết làm cho chứ không phải là nếu mà chúng ta không ăn một miếng mỡ nào hết thì là chúng ta ăn những cái thứ khác, nó cũng biến thành mỡ do từ gan nó điều tiết ra. Một tức là câu hỏi nó cũng đúng mà cũng không đúng hoàn toàn mà cũng đúng một phần.
Bác sĩ cho hỏi nhịp tim thấp 51, 55 có nguy cơ đột quỵ không bác sĩ?
Nhịp tim chậm khoảng 50 mấy tuổi, mà nếu mà chậm mà đều mà quý vị không bị huyết áp, không bị tim mạch gì hết thì nhịp tim chậm là tốt. Không phải là ai cũng có nhịp tim chậm như vậy đâu. Ta nhận thấy là những cái nhà mà athletes,
Vận động viên.
vận động viên, những vận động viên này á, họ rất là mạnh khỏe, nhịp tim họ có 40 mấy, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị mà 50 mấy nhịp tim thì không có sao, miễn sao nó đều mà tim quý vị khỏe mạnh và huyết áp quý vị không cao thì là đó là một điều tốt.
Tôi bị huyết áp thấp, ít khi tim đập mạnh, khi căng thẳng hoặc chơi thể thao. Xin bác sĩ cho lời khuyên.
Tức là khi mà mình chơi thể thao mà huyết áp nó cũng không lên luôn hả?
Dạ
Đó
đúng rồi, dạ
à,
huyết áp quá thấp, dạ.
tức là thấp 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 cỡ nào? Thí dụ mà quý vị mà nếu mà quý vị thấp chẳng hạn 100 101 mà chơi mà thể thao mà chạy lên khoảng chừng 140 150, đó là một điều tốt.
Mỹ Dung Võ xin hỏi tôi bị té đi chụp hình, bác sĩ nói bị chấn động não bên trong là thế nào vậy bác sĩ?
Chấn động não có nghĩa bên trong, có nghĩa là nhưng mà bây giờ là bạn mạnh khỏe rồi thì là tôi nghĩ là không có sao hết. Chấn động não có nghĩa là tiếng tiếng Mỹ nó gọi là contusion, có nghĩa là va chạm, thì dĩ mình ngã, mình té, mình ngã mà não mà chụp ra không thấy có gì hết mà vẫn nhức đầu vài ngày thì cái đó nó gọi là contusion, không sao hết.
Bây giờ thì xin hỏi bác sĩ những lời khuyên của giới chuyên môn để ngăn ngừa đột quỵ tim, ngăn ngừa đột quỵ não, tức là ngăn ngừa tai biến mạch não và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim.
Thì là mình nên mình có một cái lời khuyên cho tất cả mọi người rất là đơn giản, là chúng ta sống
Lành mạnh.
mạnh, healthy, và tức là ăn uống khỏe mạnh nè, chúng ta hoạt động mỗi ngày ha, chúng ta bớt căng thẳng, chúng ta bỏ những cái thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu. Và quan trọng nhất là chúng ta nên đi khám bác sĩ thường niên để mà truy tầm và kiểm soát được những nguy cơ gây ra nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.
Còn ăn uống thì tránh ăn mặn và tránh ăn mỡ hả bác sĩ?
Ăn uống thì là tránh tránh ăn mặn, tránh ăn những cái thịt đỏ như quá nhiều, tránh ăn những hải sản quá nhiều, và tránh ăn nhiều nữa. Cái đó cũng là rất là quan trọng. Thực ra ăn cái gì cũng phải điều độ. Và chúng ta sống một cách thoải mái, tránh những cái căng thẳng, và chúng ta tập thể dục thể thao thường xuyên, rất là quan trọng.
Thể dục thể thao đây tức là một ngày ít nhất chạy bộ 20 phút hoặc đi bộ 30 phút phải không ạ?
Đúng rồi, nếu mà quý vị đi bộ nhanh thì đi 30 phút, còn nếu mà quý vị mà jogging tức là chạy 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 như thế này thì là 20 phút là cũng đủ rồi. Một tuần ít nhất là 5 ngày một lần. 5 ngày một tuần. Vâng.
À, có người thắc mắc là bơi lội có tốt cho tim không bác sĩ?
Bơi lội theo mình nghĩ là một cái môn thể thao tốt nhất trong tất cả các môn thể thao. Tại vì khi chúng ta bơi lội thì chúng ta toàn thân chúng ta đều 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 vận động hết, đều vận động hết, và đồng thời chúng ta những ngay tốt cho những người bị xương khớp. Thành ra theo mình nghĩ là bơi lội là một cái môn rất là tốt. Thì như đã nói rồi thì chúng ta nếu có thể bơi, chúng ta nếu mà bơi nhanh, bơi giống như một tốc độ thì chúng ta một bơi một ngày 20 phút. Còn nếu chúng ta bơi mà một cách leisurely, có nghĩa là bơi mà để mà nhẹ nhẹ từ từ thì 30 phút một ngày cũng tốt, thưa quý vị.
Thức khuya có làm đột quỵ hay tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim không bác sĩ, và thức bao nhiêu thì gọi là thức khuya?
Dạ thưa, thức khuya nhiều thì có nghĩa là nó tăng lên cái những cái nguy cơ về về stress cho cơ thể chúng ta, thì chúng ta không ngủ nhiều, không ngủ được, không ngủ đúng, và chúng ta không ngủ nhiều cũng là một cái nguy cơ tăng lên cái nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thành ra chúng ta phải nên ăn ngủ điều độ, và chúng ta ngủ là ít nhất là cũng khoảng 6 hoặc là 8 tiếng một ngày nha quý vị. Nếu mà quý vị ngủ ít quá có nghĩa là quý vị có nhiều stress quá, thành ra chúng ta phải ngủ đúng giờ, mà ngủ đúng đúng đúng, đúng giờ.
Bạn Đàm Nguyên Văn hỏi 2 lần xin bác sĩ giải đáp giúp, là mỗi ngày mà tôi uống 1 ly cà phê sữa có nguy cơ dẫn tới tiểu đường không bác sĩ?
Câu hỏi này cũng hơi khó trả lời, tức là có người uống ăn đường ăn đến lúc già 80 mấy tuổi vẫn không bị tiểu đường, nhưng mà có người thì là mới 30 mấy tuổi ăn uống đường, ăn bu bà uống nhiều quá bị tiểu đường sớm luôn nữa. Thành ra câu hỏi này cũng không trả lời một cách hoàn hảo cho bạn được. Bạn cũng nên đi tìm tìm cái bác sĩ của mình để mà là thử máu đó, coi mình có bị nguy cơ bị tiểu đường hay không. Nhưng mà theo mình nghĩ là nên tránh uống những cái thức ăn uống béo và ngọt nhiều quá, không có tốt cả sức khỏe.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tới giờ phút này ở Việt Nam đã quá 12 giờ khuya rồi mà quý vị vẫn còn ở đây rất đông đủ trên Facebook lẫn trên YouTube để theo dõi chương trình. Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư hàng tuần. Câu chuyện hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Facebook và YouTube sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề mới liên quan tới sức khỏe, và cùng một lúc đó giải đáp cho quý vị những thắc mắc về việc bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất. Câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Đức Nguyễn từ California, người có nhiều năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mang đến cho quý vị những kiến thức cơ bản phân biệt và để bảo vệ cơ thể của mình, bảo vệ sức khỏe của mình đối với 2 cái loại bệnh nguy hiểm nhất nhì trên thế giới hiện nay, đó là đột quỵ tai biến mạch máu não và gọi là nhồi máu cơ tim, tức là đột quỵ tim. Thì một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong một lần tái ngộ sau thì cũng xin bác sĩ dành nhiều thời gian hơn để giải đáp cho quý vị thêm nhiều thắc mắc nữa, và mình sẽ nói rất kỹ về từng loại bệnh, nguyên lý như thế nào, rồi cái cách điều trị, vật lý trị liệu hồi phục sức khỏe ra sao mỗi khi mà mình đã bị phải cái căn bệnh này. Thì cũng xin bác sĩ trở lại với nhiều kiến thức chuyên sâu hơn và chi tiết hơn trong chương trình lần sau, và cũng mong quý khán thính giả đón chờ xem. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà My đã làm chương trình này, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái câu chuyện rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị lần tới.
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều, cảm ơn quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.